Đế Bá, chương 1515, Thế giới thần bí dưới lòng đất 2, góc truyện audio.com, từ một tiếng vang lên, thời gian loạn luân ở trong chớp mắt đem Lý Thất Dạ hút vào. Trong nháy mắt Lý Thất Dạ bị thời gian loạn luân hút vào bên trong một đầu thông đạo thật dài, thời gian hỗn loạn cho người ta một loại cảm giác thời không thất thường. Toàn bộ thông đạo trong suốt như ngọc nhưng mặt thông đạo có rất nhiều địa phương băng liệt, những địa phương băng liệt này mang theo thời gian phong bạo đáng sợ, dù là một vết nứt thời gian phong bạo nho nhỏ, cũng có thể dễ dàng đem đại hiền phá tan thành từng mảnh. Ở trên một cái thông đạo dạng này, có từng dấu vết thô ráp, hơn nữa, phía trên những dấu vết này tản ra khí tức vĩnh hằng bất hủ, đây là thần uy của tiên đế, mặc kệ thời gian qua bao lâu, nó cũng khó mà tiêu tán. Một thời gian thông đạo như thế, đó là cần bao nhiêu tâm huyết tới mở, coi như là tiên đế, mở ra một đầu thời gian thông đạo dạng này cũng là một việc khó khăn. Đi ở trên thông đạo như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái nói ra. Đây là một đầu thúy đạo thông hướng một thời không khác, một đầu thúy đạo dạng này không biết đã trải qua bao nhiêu tiên đế thăm dò cùng mở mới tạo thành. Ở chỗ này, không có thời gian trôi qua, coi như ngươi đi thẳng xuống dưới, vậy cũng chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Cuối cùng, Thất Dạ đi ra thời gian thúy đạo, ở trước mặt Lý Thất Dạ là một mảnh đồng quang, chính xác mà nói, ở trước mặt Lý Thất Dạ là một mảnh đồng hải. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt hoàn toàn mờ mịt, nơi này là biển cả rộng lớn vô cùng, nhưng mà chảy xuôi ở chỗ này không phải nước biển, mà là nước đồng. Đồng hải trước mắt làm cho không người nào có thể tưởng tượng, đây là bao nhiêu thần đồng hòa tan mới có thể hội tụ. Dạng đồng hải này, cho người ta một loại tràng diện không cách nào tưởng tượng, thời điểm đứng trước đồng hải, người sẽ cảm thấy thiên địa yên tĩnh, ở chỗ này, không có sinh mệnh, thậm chí là không có thời gian, hết thảy tất cả đến nơi này, sẽ dừng lại. Tựa hồ, đồng hải trước mắt là cuối cùng của thế giới, mặc kệ ngươi là tồn tại thế nào, đều không thể vượt qua dạng đồng hải này, mặc kệ là tồn tại thế nào, ngươi cũng chỉ có thể dừng bước ở nơi này. Đồng hải a, nhìn đồng hải mênh mông vô tận trước mắt, Lý Thất Dạ không khỏi trong lúc nhất thời ngẩn người, tại thời khắc này, hắn suy nghĩ rất nhiều, trong này có rất nhiều bí mật mà thế nhân không biết. Cái này muốn bao nhiêu chinh chiến, bao nhiêu máu tươi, mới sáng tạo ra đồng hải dạng này. Rất lâu về sau, Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cuối cùng, Lý Thất Dạ lấy ra một chiếc gương, đó cũng không phải âm dương luyện tiên kính, cái gương này là bảo vật hắn từ hộ thiên giáo mang tới, đây là một mặt gương đồng. Một mặt gương đồng dạng này thoạt nhìn tựa hồ cũng không có quá nhiều chỗ đặc biệt, một chiếc gương dạng này coi như là rơi vào trong tay người khác cũng sẽ cho người tưởng rằng là một mặt gương đồng bình thường. Ông một tiếng vang lên, ngay lúc này, gương đồng tản ra quang mang, một chùm quang mang này chiếu ở bên trong đồng hải. Khi quang mang chiếu vào bên trong đồng hải, chuyện bất khả tư nghị phát sinh, chỗ nước biển bị quang mang của gương đồng chiếu vậy mà chậm rãi biến trong, cuối cùng biến thành nước sạch. Cứ như vậy, Lý Thất Dạ dùng gương đồng ở bên trong đồng hải soi sáng ra một con đường, Lý Thất Dạ bước lên. Góc truyện audio.com, con đường này, chậm rãi đi vào, cuối cùng bao phủ ở bên trong đồng hải, chìm vào đáy biển. Đồng hải, đây là một địa phương không cách nào tưởng tượng, nếu lỗ mãng đi vào đồng hải, chỉ sợ là vĩnh viễn biến mất ở chỗ này, rốt cuộc không về được. Nếu không có mặt gương đồng kia của Lý Thất Dạ, coi như ngươi là tiên đế cũng vĩnh viễn không cách nào xâm nhập địa phương muốn đi. Dù tiên đế cường đại tới đâu, một khi bước vào đồng hải coi như có thể còn sống trở về, nhưng mà không có gương đồng, sẽ vĩnh viễn không đi được chỗ kia, địa phương chôn giấu lấy bí mật để cho người ta khát vọng giải khai. Ba một tiếng, Lý Thất Dạ chìm vào đồng hải rốt cục rơi vào trên mặt đất, thời điểm hai chân đạp vào thực địa cho người ta một loại cảm giác đặc biệt an tâm. Lúc này, thời điểm ngẩng đầu mà nhìn thiên không quang mang lấp lóe ở trên trời, trong lúc mơ hồ có đồng quang di động tựa hồ đồng hải mênh mông vô tận là ở chỗ này. Lại đảo mắt nhìn quanh, xuất hiện ở trước mắt Lý Thất Dạ là một tòa thành trì to lớn, tòa thành trì trước mắt này to lớn vô cùng, lớn đến có thể ở lại trăm vạn người. Ở trong thành trì, lâu vũ san sát, cổ điện chim nổi, đường đi rộng rãi, có thể chứa 10 chiếc xe ngựa song song lao vụt. Nhưng mà cẩn thận nhìn, lại có thể phát hiện rất nhiều lâu vũ cổ điện của tòa thành trì này sụp đổ, đây cũng không phải là bởi vì thời gian xa xưa mà sụp đổ, rất nhiều lâu vũ cổ điện sụp đổ là do ngoại lực tựa hồ, nơi này đã từng phát sinh chuyện gì, hoặc là phát sinh chiến tranh, hay phát sinh thiên tai. Càng khiến người ta giật mình là toàn bộ thành trì này đều là lấy thần đồng đúc thành. Bất luận là lâu vũ cổ điện san sát, hay là đại đạo rộng rãi, hoặc là tường thành nguy nga, toàn bộ đều là thần đồng tạo thành, một tòa đồng thành như thế, chính là đồng thế giới, tựa hồ, ở chỗ này ngoại trừ thần đồng ra, liền không có vật gì khác, thậm chí là không có một thạch một thổ. Một tòa đồng thành to lớn, yên tĩnh vô cùng, cả tòa đồng thành tràn ngập một khí tức tang thương, thứ hương vị này là cổ đồng mai táng cực kỳ lâu về sau mới có. Nếu có ngoại nhân nhìn thấy một màn này nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì đồng thành trước mắt cùng thần chiến sơn trước đó vài ngày xuất hiện dị tượng là giống nhau như đúc. Cùng bên trong dị tượng khác biệt duy nhất chính là, đồng thành trước mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Không có người đến người đi náo nhiệt, không có phồn hoa rộn rộn ràng ràng. Tất cả đồng nhân bên trong dị tượng đều biến mất không thấy. Lý Thất Dạ chậm rãi đi ở bên trong tòa đồng thành rộng lớn vô cùng này, hắn đã không phải là lần đầu tiên tới nơi này, cho nên, hắn biết từ đâu tới đây, đi nơi nào. Cả tòa đồng thành vô cùng rộng lớn, ở bên trong đồng thành, ngoại trừ Lý Thất Dạ ra, không còn có một người sống. Tựa hồ, nơi này chính là một tòa tử thành, một tòa đồng thành dạng này, tràn đầy thần bí, không có ai biết nó từ đâu tới, không có ai biết nó là tồn tại thế nào, không có ai biết rèn đúc một tòa đồng thành dạng này đến tột cùng là người thế nào. Kiệt tác không tầm thường cỡ nào a, coi như là chúng thần chư đế cũng khó chế tạo ra dạng kiệt tác này. Lý Thất Dạ hành tẩu ở bên trong đồng thành trống trải yên tĩnh không khỏi cảm khái nói ra. Trên thế gian, chỉ sợ khó có người biết một tòa đồng thành dạng này tồn tại. Cách chương.